bữa nay xong tiếp tục cái triển khai tiếp cái kinh Đại Nhật. Theo kinh Đại Nhật có một cái tinh thần rất ngạc nhiên cho mọi người: bất thủ Phật pháp, bất xả phàm phu pháp. Trong kinh Đại Nhật, tại sao cái bát nhã là cái diệu dụng mà Ngài lấy từ trong đó Ngài nói bất thủ Phật pháp? Ta không có chấp cái Phật pháp mà ta không xả bỏ phàm phu pháp. Bởi vì khi mà dùng cái bát nhã ứng dụng vào đời, khi đạt được cái chân tâm rồi, ứng dụng cái diệu tâm rồi, không còn kẹt Phật pháp hay là phàm phu pháp, mà ứng dụng hết ra. Vì chỗ đó mà tất cả các vị, sau khi năm anh em Kiều Trần Như, ba anh em Ca Diếp và mấy ngàn đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất Bụt Kiền Liên Đại Ca Diếp, Ca Thiên Viên, tất cả mọi người này đến với Ngài, họ đều ẩn tàng sâu kín trong tâm họ Bà La Môn giáo. Đó, bởi vì các vị này hoàn toàn là Bà La Môn giáo mà quay trở lại để tìm Ngài làm thầy, mục đích để cầu cái gì? Để cầu cái gì? Nếu mà Ngài Buddha chấp cái Phật pháp, chấp cái chánh pháp thì các ngài không vào được. Nên Ngài mới dùng hai câu, nghĩa là bất thủ, thủ là chấp cái chánh pháp, mà bất xả phạm phu pháp, không bỏ. Vì họ ngoại đạo nhưng mà không bỏ, không bỏ đây là mà không vướng mắt, chứ không bỏ đây mà chạy theo họ, không phải. Mặc định đến đây là làm sao để khai thị cho họ hiểu được cái chánh pháp là cái chân tâm và cái diệu tâm, thì tự động họ xa liền. Cái chỗ này là nó gọi là bất nhị pháp môn không hai của Bát Nhã. Cái này là một cái mà thời của Ngài, nên tất cả tùy theo cái chỗ hiểu của họ để mà nói pháp. Ngài lấy cái đó Ngài chuyển lần về hết. Chuyển về lần hết. Rồi sau khi đó mấy vị đó cũng đi vào Bà La Môn giáo, bởi vì các ngài là Bà La Môn giáo, ngài là tông phái, ngài là một cái trường phái mà. Nhưng mà các ngài đã đưa cái chân tâm và cái diệu tâm trí tuệ ứng dụng vào Bà La Môn giáo. Bây giờ hiện giờ ở Việt Nam tình hình như vậy, bây giờ mình biểu người ta bỏ thì sao ta bỏ được? Mình làm cách nào để cho họ tỉnh được, họ tự động họ, mình không biểu họ bỏ nhưng mà tự động họ ngộ được, họ rời cái đó ra. Đó, cái chỗ cái chánh pháp bằng trí tuệ là ứng dụng bằng cái đó. Khi chúng đệ tử của Ngài đã tạm thuận tâm với chánh pháp, Đức Phật mới đưa lại chúng tỳ kheo Tỳ Bà Ni hai là Quảng Nghiêm Thành đến gặp các cư sĩ Ngài Duy Ma Cật. Đó, mà Ngài Duy Ma Cật là một cư sĩ không có trường phái nào, mà Ngài là một cổ Phật thị hiện. Từ đó Ngài mới khai ra Như xóa đạo phúc một kỳ liên ca thiên liên ca giết gặp ngay các ngài. Ngài mới khai thị, ngài mới đọc. Chừng đó cư sĩ đọc ngài mới nhận được, mấy ngài mới nhận được. Các con thấy một cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật mà ngài hy sinh nhẫn nhục, là một người thầy nhẫn nhục, hết sức nhẫn nhục. Đi dịch đi chỗ đó mà ngài giảng Bát Nhã tới 22 năm cũng chưa hoàn tất được. Tại vì cái Bà La Môn giáo nó ăn thâm sâu vô các vị. Như Sa Sát là phất một cường viên ca thiên viên ca giết rồi, là ăn sâu vô. Mà bây giờ biểu người ta bỏ ra, ta cho ta bỏ. Mà phải có một thời gian dài, rất dài. Rồi dẫn tới thành ra thì đi nhờ ngài gì mới cần mới phá được, mới sửa được. Ngài nói thẳng, mà ngài không có đã phái Bà La Môn giáo, vì ngài nói là không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Bởi vì đang chấp cái yên lặng, rồi chấp cái việc tận định, bởi vì Bà La Môn là tu về thiền định mà. Ngài mới nói là không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi, chỗ đó mới yên lặng. Không có vào diệt tận định nữa mà làm sao đạt được cái ứng dụng, đạt được chỗ đó mới yên lặng. Đó. Từ đó rồi ngài mới khai kinh Phương Đẳng ra, nào là khai kinh Lăng Già, nào là khai kinh Hoa Nghiêm, là ngài khai kinh Thủ Lăng Nghiêm, là khai lần ra. Giờ các hàng thì tưởng mà ngộ được ra. Đó là một cái phương tiện của kinh Đại Nhật. Xong rồi ngài mới giảng tiếp những cái bộ kinh ra. Đó, vì chỗ đó, bởi vì kinh Đại Thừa hơn 30 năm ngày mới giáo hóa muôn tập cái lý chân tâm mới được. Hơn 30 năm ngài mới muôn tập được. 49 năm mà ngài mất đi hết, 30 năm là mới muôn tập cho các hàng đệ tử mới được. Chính ngài là dòng dõi của Bà La Môn giáo mà. A Nan cũng là dòng dõi Bà La Môn giáo mà. Bây giờ theo ngài thì các con thấy cái sự chống đối ghê gớm, chống đối ghê gớm. Bởi vì nguyên một cái hệ thống quốc giáo mà bây giờ một vị tách rời ra, Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, Sa Môn tách rời ra, làm sao đây? Làm sao đây? Cái này mới là thấy khó. Tách rời ra mà ngài làm cách nào? Ngài dùng cái trí tuệ của ngài này tới giờ cách nào? Trong cái tài liệu 48 ngày 72 tuổi này, bắt đầu ngài yếu rồi. Ngài có một cái chương trình muốn trao lại tăng đoàn, chứ chưa biết trao cho ai. Ngài yếu rồi, 72 tuổi là ngài yếu rồi. Bởi vậy sau khi 30 năm ngày đã giáo hóa và buôn tập cái lý chân tâm, nhưng khi đến cái hội Pháp Hoa khai thị tri kiến Phật mà vẫn còn 5.000 tỳ kheo bỏ đi. Đó. Hơn 30 năm rồi mà còn quân tập dạy tới dạy lui, giảng tới giảng lui rồi mà hơn 5.000 thì kheo bỏ đi sau khi khai thị tri kiến Phật. Truy kiến Phật là thấy biết bằng thanh tịnh của tâm. Vì vậy mà sau khi thành đạo, Đức Thích Ca Mâu Ni đi thẳng một phương con đường độc đáo này mà chính mình đã chứng ngộ, thì chắc chắn mọi người sẽ không hiểu được. Các con thấy một cả một cái vấn đề, cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni là như vậy. Bởi vậy cái chỗ này là cái chỗ mà khó nhất. Thật sự ra lập cái việc nghiên cứu ứng dụng của Đai Yoga ra là một cái lộ trình hết sức là khó khăn. Nhưng mà các con thấy trong một cái tổ chức như thế này chỉ có một mình Sông thôi. Phải dạy các con, không có ai phụ Sông hết. Đi một cái lộ trình khác hẳn, không có nhận sự cúng dường, không có đi khất thực, mà làm khoa học. Mà ứng dụng ra khoa học Bà La Môn giáo là một cái quốc giáo của Ấn Độ, hoàn toàn cái tư tưởng chính trị và văn hóa đều của Ấn Độ giáo thời bây giờ. Nếu như Ngài không tùy thuận vào hoàn cảnh của xã hội đất nước của con người lúc bấy giờ thì không thể nào truyền pháp được. Cho nên sau khi thành đạo, Đức Phật được Ngài Phạm Thiên thỉnh Ngài chuyển lương pháp luân, Ngài vẫn còn mãi đo đánh rất lâu, rút bớt lại để xem xét kỹ lại của tất cả mọi người, sau đó Ngài mới nhận lời. Sau đó Ngài mới nhận lời, hàng chư thiên gia hộ xin Ngài chuyển đem truyền pháp lại, mà sau đó Ngài mới nhận lời. Trên đường đi này, cái chân tâm dù tu thiền hai tịnh hai mật thì tất cả đều cũng là ngoại đạo đó. Cũng ngoại đạo. Vì ngoại đạo tu thiền cũng chứng đến được phi tưởng xuất, nhưng không nhận được chân tâm, cái bát chánh đạo. Giác ấn cũng chứng được cái diệu, dựa vào được diệu tận định, nhận được thật tướng của tâm, nhưng an trú trong cái thứ tịch tịnh của Niết Bàn, không có hành đạo được. Đó, cái chỗ này mà chỗ sát tâm khổ hạnh, Đức Phật vào diệt tận định rồi, Ngài thấy không an, Ngài đứng lên là Ngài trở về cõi Bồ Đề, Ngài ngồi không hành đạo được, không thuyết pháp được, không truyền pháp được. Nếu bây giờ ở tại cái pháp giới của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga mà sống chắc, cần phải có cái tăng đoàn của tỳ kheo mới dạy, các con cư sĩ có hiểu được không? Có ngồi để hiểu được cái tư tưởng của Đại Thừa không? Vì sao? Vì Song đã đi hết hai cái trường đại học của Việt Nam. Thứ nhất là ở Đại học Sóc Sơn Hà Nội và Đại học Hoàng Hạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Song đã dạy rồi. Đó, họ cũng còn kẹt, không kịp buông tập. Song thấy không được. Tại vì họ kẹt cái nghi thức quá nhiều. Họ kẹt rồi, cũng giống như kẹt bà là môn giáo rồi. Nên Sơn quay trở về thời xưa, cũng như thiền sư Hàm Thị là người một vị của thiền tông, sau khi dùng Kinh Lăng Già, sớ giải Kinh Lăng Già đi giảng giải khắp nơi mà thấy không được, ở bên Trung Quốc, ngài quay trở về làm ruộng để sống. Không được. Cũng vậy. Nhưng mà cái phương tiện của ngài chúng ta rất quan trọng, là nhờ ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn. Cái quyền lực của ngài có, nên ngài đi tiếp. Tới người đến phận, ngài cũng nhận. Tới vô đạo giết ngài, ngài cũng nhận. Không phân biệt. Đó là cái chỗ đó mà ngài được. Thấp nhất là người gánh phẩm, ngài cũng nhận. Ác nhất, giết 99 người, chặt lấy ngón tay để làm pháp, tới ngài chặt ngài, rồi ngài cũng chuyển hóa được thành một vị A-la-hán. Vì thế mà tất cả pháp môn đều là phương tiện để ngộ nhập cái chân tâm, chân trí của Bát Nhã. Nếu không ngộ được cái chân tâm, dù là thiền tĩnh mật, thì tất cả đều là những ngoại đạo. Đó. Vì ngoại đạo tu thiền cũng chứng được như vậy rồi, cho nên người tu khi vào định xong phải đi cầu bậc đạo sư để dạy, để khai thị cho được chân tâm. Chỗ này là chỗ Kinh Hoa Nghiêm Đức Vân Tỳ theo dạy cho thiện tài đồng tử nhập được vào diệt trận định rồi, kêu phải lại rằng Hải Vân Tỳ theo để cho Hải Vân Tỳ theo khai thị cái chân tâm. Ngài Hải Vân Tỳ theo khai thị cho chân tâm rồi, vào hiểu được rồi, giờ Hải Vân mới giới thiệu cho thiện tài đồng tử đến ngài Thiện Trụ Tỳ theo để trụ cái chân tâm, ứng dụng mới ra chợ được. Một cái lộ trình ở đây như vậy, một cái lộ trình như vậy. Nhưng mà bây giờ có Đức Phật để lại một cái lộ trình rồi, chúng ta phải tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường. Cách đây 2557 năm nó khác, bây giờ là nó khác. Bây giờ nó khác. Khi vào diệt tận định và khi buông ra, thì tất cả phiền não vọng nghiệp vẫn trở về y nguyên như cũ. Nếu chấp định này thì dừng lại ở đây không thể tiến lên được. Cho nên vị này mới quán chiếu xong xả định để xuống núi đi hành trang đầy đủ hành đạo đạo Bồ Tát. Đó đây là nói sau này. Xong vào nhiệt trận định rồi, sáng định tới chiều, chiều tới tối rồi, ngồi như vậy hoài thì thấy ủ quá. Xong rồi ra đi, xuống núi. Biết bao nhiêu cái sự thăng trầm, biết bao nhiêu cái nhục nhã, biết bao nhiêu cái trượt. Quyết tâm đi thẳng vào con đường này. Hồi xong ở như có cấm về, xong vào đỉnh rồi, diệt tận định rồi, xong thấy nó vô nghĩa. Không lẽ cuộc đời mở như hang hoài sao? Để làm gì? Hồi đó xong chưa biết cái triết lý. Xong phải có một cái lộ trình nhập thế này. Bởi vậy một câu chuyện Đại Đức và Giai Nhân, một tài liệu mới nhật, khi một vị Đại Đức cứ vào nhiệm trận định rồi, tất cả các Phật tử, các đệ tử đều thấy Ngài đã là một vị Buddha rồi, một vị trận định rồi. Ngài định từ sáng tới chiều, chiều tới tối Ngài định rồi, cái chỗ đó là Ngài diệt trận định rồi. Nhưng cái chân tâm thanh tịnh chưa đạt được, chưa mở ra được, chưa thấu suốt được, không có ai cai trị hết tất cả. Nên Ngài chấp một cái định. Thì bữa đó Ngài tới một cái bờ, một cái hồ nước có trồng hoa. Ngài đứng Ngài xem thì có một vị nữ tới, đi theo sông Mã tới, thì vị mới nhìn cái vị người người nữ đó, mới thấy gì từ trong tâm nó khởi động niệm lên. Cái vị đó nhìn một thời gian sau rồi xem sông Mã đi, mà tâm Ngài vẫn còn trào trực những cái ham muốn, những cái dục vọng nó tràn lên. Ngài vào Tam Bảo để Ngài sám hối và Ngài tụng kinh bát chánh đạo, nhưng mà không được. Ngài lễ sám hối thì cái bức tượng của Như Lai hiện ra cái thân của cái cô, cái cô đó. Ngài thấy Ngài đã rơi xuống địa ngục rồi, cái tâm vọng tưởng suốt ngày. Ngài quyết định đi tìm, đi tìm chỗ cư trú của cái cô đó để Ngài tới Ngài thăm. Thì tới cái chỗ, cái một cái dinh của cô đó là một vị cao cấp, nên ít có cho người tiếp xúc. Ngài ngồi ngay đó nhìn cái cửa sổ của cái phòng cô đó 3 ngày liên tục. Cô đó mới thấy, ồ, kêu tỳ nữ ra hỏi ai đây, thì nói là một vị thầy ở cái tỉnh thất đó, ở cái chùa đó. Thì hỏi vậy người sư nó muốn gì, nó muốn gặp cô. Thì vô nói với bà xong mà nó được. Nhưng mà nguyên tắc của người vua chúa và người dân không được gần nhau, nên Ngài không chịu. Ngài nói xin cho gặp mặt, làm một tấm rèm kéo qua. Cô đưa cái bàn tay cho Ngài cầm lên, Ngài để cái bàn tay của cô đó vào cái má Ngài, rồi Ngài buông ra. Ngày về Ngài thiền định. Đây, cái chỗ này, tại sao cái tâm vọng tưởng nó không biết từ đâu có, mà nó không biết nó từ đâu có, mà không biết nó về đâu. Như vậy thì cái việc tận định chưa phải là đạt được cái trí dục. Nếu mà thị tài đồng tử không nhờ Ngài Hải Vân tỳ kheo, không nhờ thiện trụ tỳ kheo, làm sao khai được cái chân tâm? Các con ngồi đây mà còn bục tới bục lui thì làm sao? Làm sao thay được chân tâm? Mà nếu không vào thiền định được thì làm sao hiểu được? Mà vào thiền định được phải có người khai được chân tâm. Cái vị, cái đại đức đó mà gặp vậy một vị gia nhân đó mà không có ai khai được cái đại thừa, không ai được khai được cái bát nhã, không ai dạy gì, chấp cái định quá nhiều nên kẹt. Ngài phải bỏ hết tất cả ra đi. Ở đây không phải giác ngộ để ra đi, bởi vì những tận định mình tự biết được. Nhưng mà Ngài đang kẹt. Nên Ngài phải ra đi. Thời đó không có ai khai thị đại thừa cho Ngài được. Vì vậy mà sau khi đó mà Ngài không có trở về được với cái tâm thanh định vô pháp, Ngài chấp cái biết của Ngài quá nhiều. Bây giờ cũng như Phật giáo đang chấp cái biết của quá nhiều, nên các vị kẹt hết lại, không buông được đâu, không đi vào ứng dụng được ra. Vì chỗ này mà Thích Ca Mâu Ni phải mang bát như sinh năng trong 49 năm để gia chạm vào đời. Vì chỗ này phải gia chạm vào đời. Không gia chạm vào đời thì không hiểu được cái tâm của chính mình nó đang ở cái vị trí nào, đang kẹt chỗ nào. Bởi vậy vua Trần Nhân Tông mới nói để lại 4 câu thơ: nơi đời vui đạo pháp tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà kho báu tìm đâu nữa, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiện, là không chấp cái thiện. Chỗ này mà Lục Tổ Huệ Năng khẳng định thế gian pháp là Phật pháp, ly thế gian bất giác, là con người phải đi vào đời, đi vào thế gian. Chỗ này Phật trước tổ sau đều một cái lộ trình. Chúng ta đang cái viện nghiên cứu ứng dụng cũng phải đi một cái lộ trình như vậy. Bởi vậy Ngài Bồ Đề Đạt Ma hoặc là Lục Tổ Huệ Năng đều đi một cái lộ trình như vậy, để ứng dụng như vậy, mà Thích Ca Mâu Ni cũng ứng dụng như vậy. Đây là cái trách nhiệm của người hoằng pháp truyền giáo, cần phải thấy rõ ràng, thường hằng quay trở về chính mình để hiểu rõ cái lộ trình của chân tâm và hữu tâm. Các con thấy chưa? Nếu mình không có rõ ràng, không chính xác, mình lạc vào ngoại đạo. Làm sao người tu dạy cho học trò mình phải hiểu được cái chân tâm, rồi hiểu được ứng dụng